Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp hội hôm nay là nền tảng đức tin lý trí. Đây là nội dung của bài kinh 10 nền tảng đức tin lý trí, vốn được dịch thoát nghĩa từ bài kinh Kalama được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tăng Chi và được trích lại trong quyển kinh Phật cho người tại gia, trang 513 đến 518. Đề cập đến đức tin là nói đến niềm tin tôn giáo. Bản chất của niềm tin tôn giáo là thiếu lý trí. Tín đồ của các tôn giáo được huấn luyện từ nhỏ tin vào những cái siêu hình mà họ được nhồi sọ rằng đó, việc phản chứng những nội dung đó được xem như là thách đố lại quyền uy chân lý của Thượng Đế. Trải qua vài cuộc thế kỷ, tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần được huấn luyện các đức tin mà khi lớn lên tiếp xúc với thế giới khoa học kỹ thuật, họ nhận ra rằng các nội dung niềm tin đó là không thể kiểm chứng được. Như vì được huấn luyện từ nhỏ cho nên nhận thức đó bị trôi qua, và những niềm tin này đó lại tiếp tục được sử dụng như là một thói quen tôn giáo, làm cho con người trở nên mê tín, cuồng tín và rơi vào rất nhiều trường hợp khổ đau. Trong đạo Phật, niềm tin được gọi là Sabda trong tiếng Pali và Sanskrit. Sabda khác với đức tin ở chỗ đó là người tin đó cần phải sử dụng lý trí đánh giá các dữ liệu bao gồm đối tượng và nội dung của niềm tin. Về phương diện này, có thể nói đạo Phật là duy nhất dạy chúng ta nghệ thuật xác lập một niềm tin lý trí, vốn rất cần thiết cho sự phát triển tri thức đối với bản thân và những ứng dụng của nó cho cuộc sống xã hội. Bài kinh gồm có 3 nội dung. Thứ nhất, Đức Phật khuyên không nên bị cải đạo bởi những lời khuyến dụ. Thứ hai, nền tảng của 10 niềm tin lý trí. Và thứ ba đó, những nội dung căn bản mà theo đó chúng ta có thể sử dụng niềm tin để sống một đời sống hạnh phúc trong cuộc đời. Điều 1, đừng để bị cải đạo. Dân Kalama ở tại nước Kosala nghe Đức Phật Thích Ca đến truyền bá con đường tâm linh, một truyền thống đạo học mới có sức hấp dẫn cao. Có người tò mò đến đảnh lễ Ngài, có người đến quan sát, có người đến hỏi thăm, có người đến lắng nghe, cũng có người muốn đến để biện luận trực tiếp với Đức Phật nhằm chứng minh rằng kiến thức của mình về triết học và tôn giáo đó không thua gì Đức Phật. Đại diện cho những người Kalama, một người đứng ra hỏi Đức Phật rằng là trong thời gian qua đó, rất nhiều các bậc đạo sư thuộc các truyền thống tôn giáo và tín ngưỡng khi đến nơi chúng con ở đó đều cho rằng đó đạo của họ truyền bá là số một, truyền thống tín ngưỡng và tôn giáo khác là sai lầm. Do vậy họ đã không tiếc lời phê bình, chỉ trích, chê bai. Điều này đã làm cho chúng con rất hoang mang, không biết là nên tin theo tôn giáo nào và không nên tin theo tôn giáo nào, đâu là chân lý và đâu là những niềm tin mê tín. Đức Phật khen các vị Kalama rằng đặt vấn đề như thế là rất chuẩn. Ngài yêu cầu tất cả mọi người phải dùng lý trí để đánh giá nội hàm của một tôn giáo và những gì chúng ta được quảng bá, để tránh tình trạng ta trở thành nạn nhân của những niềm tin. Và việc thiếu lý trí sẽ làm cho chúng ta đó chìm lúng lúc sâu ở trong các niềm tin mơ hồ này. Các tôn giáo và tín ngưỡng theo Nhất Thần và Đa Thần đó có sở trường rất giỏi về tổ chức, đồng thời họ cũng rất năng động về nghệ thuật quảng bá, làm cho tín đồ của các tôn giáo đó bị thu hút và nghĩ rằng đây chính là tôn giáo số một hay là con đường tâm linh nổi trội hơn tất cả các truyền thống tôn giáo còn lại. Đạo Phật so với các tôn giáo khác về lĩnh vực này đó bị bỏ xa ở chỗ là không sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại giới thiệu đạo Phật một cách hữu hiệu, và kết quả là 26 thế kỷ đạo Phật chỉ chiếm được chưa được 700 triệu người trên tổng số 7 tỷ vào ngưỡng cửa tháng 12 năm 2012. Các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần nặng về niềm tin mê tín lại có được một cái lượng tín đồ mạnh hơn là vì đó họ khéo tiên truyền. Một phần là cũng do chuẩn đầu vào của tu sĩ Phật giáo là quá thấp so với các tôn giáo Nhất Thần có số lượng tín đồ đông trên toàn cầu hiện nay. Triết lý của đạo Phật á, thì cao siêu, đặc biệt, vượt trội hơn các tôn giáo còn lại về phương diện đạo đức, xã hội, khoa học và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Tiếc là các tu sĩ Phật giáo, những người có vai trò truyền bá đạo Phật cho quần chúng á, lại không khai thác nổi các cái quặng tâm linh được chứa đựng ở trong rất nhiều các bài kinh, do vì việc tu học của các vị tu sĩ Phật giáo là có những giới hạn nhất định do ảnh hưởng bởi các pháp môn của Trung Quốc, tức là chỉ khai thác một vài bài kinh thôi. Số lượng gần 30.000 bài kinh còn lại đó bị bỏ rơi trong các tàng kinh khác, như là các bảo vật ở trong một viện bảo tàng, bị đổi đạo, bị bỏ đạo phần lớn là do gì? Chúng ta không nắm vững được tôn giáo gốc của mình. Chỉ cần có những khuyến dụ hấp dẫn thôi, rất nhiều người Phật tử đã từ bỏ đạo gốc vì nghĩ đơn giản rằng là đạo nào cũng dạy lấn át làm lành. Thực chất đó, có rất nhiều tôn giáo chẳng phải là đạo mà chỉ là mê tín thôi, chẳng có giảng dạy gì về tâm linh ngoài những tín lý và tín điều. Hiếm có tôn giáo đó và con đường tâm linh đạo đức để phục vụ cải thiện đời sống xã hội của con người như là đạo Phật lắm, về phương diện dân bản học và phương diện thực tiễn. Ngày nay rất nhiều các Phật tử tại gia bỏ đạo Phật gốc trở thành tín đồ của Công giáo và Tin lành qua con đường hôn nhân, phần lớn là chị em phụ nữ. Khi thương là một người nam khác tôn giáo, trình độ Phật pháp không nắm vững, vì tình yêu quá mặn nồng, bị sức ép của gia đình chồng tương lai và không muốn xa rìa người mình thương, nên cuối cùng đã bỏ đạo gốc và trở thành là người mất gốc tôn giáo. Đó là điều rất đáng tiếc. Luật pháp của các quốc gia tôn trọng tự do tín ngưỡng. Những người theo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo rất cực đoan ở chỗ là ép buộc người vợ hoặc chồng trong tương lai của mình phải bỏ đạo gốc để theo đạo mình. Điều đó là phạm luật pháp quốc tế và phạm luật pháp Việt Nam. Khi một người cắt bỏ gốc rễ dân hóa và tôn giáo gốc của mình thì người đó sẽ bị hòa tan, cho nên các giá trị gốc rễ đó bị mất dần và làm cho người đó trở thành là người thiếu sự kiên định. Đang khi hiện nay đó, phần lớn những nhân vật hàng đầu của thế giới đều thừa nhận đạo Phật là một nền minh triết vượt trội hơn các tôn giáo còn lại về triết lý, khoa học, đạo đức, xã hội và ứng dụng chuyển hóa nơi khổ niềm đau. Đang khi cũng có rất nhiều Phật tử đã không trải nghiệm được điều đó thì do vì tiếp cận đạo Phật một cách quá hề hợt, tức là không đọc trực tiếp các bản kinh Phật dạy, chỉ biết niệm Phật, trì chú, lại Phật, đi chùa, cúng bái, cầu nguyện, van xin. Do đó khi tiếp xúc đến một số tôn giáo có tổ chức giỏi thì những người Phật tử ngoài cổng chùa này đó cảm thấy bị thuyết phục và nghĩ rằng đó việc từ bỏ đạo Phật để theo đạo của chồng hoặc vợ trong tương lai đó là không có vấn đề gì hết. Ở đây Đức Phật dạy trong trường hợp vừa nêu đó, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm đạo hay tôn giáo của người khác khi chúng ta chưa tìm hiểu đạo ấy một cách kỹ càng. Ở đây Đức Phật cũng khuyên chúng ta đồng thời là không nên vội tin những lời quảng bá, tuyên truyền, phổ biến, vì đôi lúc hiện tượng sơn đông mãi võ trong tâm linh không phải là ít, nó trở thành rất nổi trội. Do đó chạy theo những lời quảng bá không, đôi lúc chúng ta trở thành nạn nhân của những niềm tin mê tín. Giữ vững đạo gốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho chúng ta có được cơ hội đào sâu vào những nền minh triết Phật dạy. Vấn đề 2, 10 nền tảng đức tin. Đức Phật lần lượt phân tích một cách vắn tắt về 10 yếu tố mà theo Ngài đó có thể sử dụng như là nền tảng lý trí của niềm tin đạo Phật, vốn rất khác và vượt lên trên niềm tin tôn giáo còn lại. Một nhỏ, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Truyền thuyết là phần lớn là không có sự thật lịch sử, pha trộn giữa yếu tố huyền thoại và những câu chuyện rất là kỳ thú nhằm khích lệ con người về một phương diện nào đó. Do vì không có tính thật sự, nội dung của các truyền thuyết phần lớn là huyễn tưởng. Có những huyễn tưởng có giá trị, cũng có rất nhiều các huyễn tưởng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Và chỉ dựa vào các truyền thuyết mà tin, chúng ta sẽ sống trên nền tảng của một niềm tin thiếu lý trí. Do đó cần phải đánh giá các giá trị của truyền thuyết. Chỉ khi nào chúng ta thấy giá trị đó là có lợi ích, chúng ta nên tin theo, còn bằng không ta có thể gác qua một bên. Và đây là cái cách trung đạo trong việc lựa chọn các giá trị mang tính truyền thuyết của một dân tộc. Chẳng hạn như Việt Nam có truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương 3 tuổi đã biết đánh giặc và đuổi giặc ra khỏi Việt Nam. Các cậu bé 3 tuổi ăn chưa no, lo chưa tế. Phù Đổng ăn vốc, lớn nhanh, dũng cảm, hy sinh và trở thành là tiêu điểm anh hùng bảo vệ đất nước được độc lập chủ quyền khỏi sự xâm lăng của nước ngoài. Đó là một truyền thuyết hay. Truyền thuyết này nó có mặt ở tại Việt Nam là vì đó, Việt Nam là một nước vệ quốc. Do địa lý của Việt Nam thuận lợi ở tại Đông Dương, mà Việt Nam cũng trở thành là món mồi ngon của giặc ngoài xâm. Khi thì Trung Quốc, lúc thì Nguyên Mông, lúc thì Pháp, lúc Mỹ, lúc Nhật. Và có lẽ đó, vị thế này đó sẽ làm cho Việt Nam tiếp tục gặp những thuận lợi và khó khăn về vấn đề chính trị trên toàn cầu. Do đó những truyền thuyết về lòng yêu nước là rất có giá trị để mọi người dân đó ý thức mà phát huy truyền thống tốt đẹp và cao quý này. Mà không đó thì đất nước chúng ta dễ dàng mắc vào tay của giặc ngoại xâm. Đó là truyền thuyết có lợi, mặc dầu không có sự thật lịch sử. Rồi một truyền thuyết khác cho rằng Việt Nam được sinh ra mang dòng giống con rồng cháu tiên, một cuộc phân ly lớn trong lịch sử, một phân nửa lên núi, một phân nửa xuống biển. Cuộc phân ly đó như là giá trị dân hóa của Việt Nam. Truyền thuyết này không hay. Châm trứng, thực ra là con người không thể sanh quá 16 người cùng một lúc theo kỷ lục được ghi nhận cho đến thời điểm hiện nay. Để làm gì có trường hợp sanh ra 100 đứa con. Có lẽ truyền thuyết này gắn kết với niềm tin rằng đó rồng đó là thiêng liêng, tiên á là con người vượt trội hơn người phàm, nên con rồng cháu tiên á là dòng giống thông minh đặc biệt. Nhưng mà vì mơ tưởng đến cái quan niệm đó mà câu chuyện đặt ra như một truyền thuyết á, trong tình huống này là không có tính thuyết phục cao, và nó làm cho cái niềm tin vào truyền thuyết đó đó dễ dàng dẫn đến tình trạng chấp nhận những cuộc phân ly, như là bản chất của cái gốc rễ văn hóa từ câu chuyện này. Do đó không phải truyền thuyết nào cũng có những giá trị hay để tin, để thực tập theo. Đức Phật khuyên chúng ta là đừng nên dội tin, có nghĩa là Ngài không có bác hết tất cả các truyền thuyết, chỉ tin các truyền thuyết có giá trị giáo dục về phương diện lịch sử, văn hóa, xã hội để góp phần cải thiện đời sống xã hội của con người thôi. Điều hai, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Truyền thống đó, chắc chắn là có giá trị hơn truyền thuyết. Có những truyền thống bắt nguồn từ truyền thuyết, có những truyền thống đó, có gốc rễ từ triết học, tôn giáo hay là văn hóa của một dân tộc hay cộng đồng. Mặc dù thế, không phải truyền thống nào cũng là tốt đẹp và cao quý. Truyền thống là một phần văn hóa của các dân tộc. Những người theo tôn giáo thì dễ dàng chấp nhận những gì thuộc về truyền thống tôn giáo đó, không đặt vấn đề. Những người theo triết học đó, một mặt chấp nhận truyền thống quan điểm triết học trong khuynh hướng của mình, nhưng mặt khác á, các triết gia được quyền sáng tạo, giới thiệu các học thuyết mới để lập lên các truyền thống mới. Khi đặt chúng ta trước một sự lựa chọn lấy và bỏ các truyền thống á, thì lý trí sẽ trở thành là thước đo rất là hữu hiệu để chúng ta biết chắc lọc và theo những truyền thống thật sự có lợi ích thôi. Các truyền thống tôn giáo nhất thần á, dựng lên các huyền thoại và những truyền thuyết về sự sáng thế. Dầu các tôn giáo nhất thần là khác nhau, nhưng truyền thống về sáng thế là gần giống nhau. Theo Đức Phật và Đạo Phật á, đó là những truyền thống không nên tin. Mỗi một triết học có nét đặc thù riêng. Triết học duy vật, dầu lý vật cổ sơ của Ấn Độ cách đây 3.000 năm, hay là duy vật biện chứng của chủ nghĩa xã hội thời cận hiện đại thế kỷ 20, đều giống nhau ở chỗ cho rằng là nguồn gốc của con người đó, bắt đầu từ vật chất. Truyền thống nhân chủng học theo khuynh hướng của Darwin thì cho rằng đó, nguồn gốc của con người là từ loài khỉ vượng. Một số triết gia phương Tây cho rằng nguồn gốc của con người là từ tâm, do tâm tạo ra. Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật khẳng định rằng các học thuyết duy thần, tức là cho con người có gốc từ Thượng Đế, duy vật cho con người có gốc từ vật chất, duy tâm cho con người có gốc từ tâm, và duy khí vượng tức là cho con người có mặt từ nguồn gốc khí vượng, đều là các học thuyết sai lầm, không chấp nhận được. Đạo Phật chủ trương tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc trong quá trình hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt. Kết thúc một chu kỳ bằng sự hoại diệt không có nghĩa là kết thúc sự tồn tại của các loại hình sự sống, trong đó có sống con người. Cho nên sự vật luôn trở thành là một sự trở thành, với một cái quy trình gồm có 4 bước: sanh, già, bệnh, chết, thành trụ hoại không, sanh trụ dị và diệt. Bằng cách này, Đức Phật khuyên chúng ta hãy đánh giá lại các truyền thống gia tộc, truyền thống cộng đồng, truyền thống quốc gia, truyền thống văn hóa, truyền thống tôn giáo, truyền thống triết học, vân vân, mà ông cha ta đó trải qua nhiều nghìn năm đã chấp nhận và sử dụng chúng. Có những truyền thống được nỗ lực nâng lên thành văn hóa, nhưng trên thực tế thì chẳng có giá trị văn hóa. Có những lễ hội thuộc các truyền thống phản cảm văn hóa nữa là khác. Chẳng hạn như là lễ hội đâm châu, chọi châu, giết châu, vân vân. Và trong tình huống này, việc sử dụng lý trí sẽ giúp cho chúng ta chắc lọc được các truyền thống tốt nên theo và bỏ qua các truyền thống tiêu cực. Điều 3, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc nhở hay tuyên truyền. Chân lý không lệ thuộc vào số đông. Chân lý thoát lên trên con số ít và nhiều. Chân lý có sức sống riêng của nó và độc lập với các tư duy số ít hay số nhiều của con người. Tuyên truyền là một công cụ nhằm để lạc dẫn những người khác với khuynh hướng của mình theo một khuynh hướng mà mình muốn. Tuyên truyền cũng có nhằm mục đích hướng dẫn những người khác từ con đường sai đi vào con đường đúng. Chính trị có cách tuyên truyền riêng, tôn giáo có cách quảng bá và tuyên truyền hấp dẫn theo cách riêng của nó. Và do vậy, tính sự thật trong tuyên truyền đó khó có thể được đảm bảo. Sự cương điệu trong tuyên truyền là điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Có một, có mười, có mười được nâng lên thành 100. Cho nên chỉ nghe những lời tuyên truyền mà thiếu việc đánh giá, suy xét, khảo cứu và bản chất thật về những nội dung đó đó, là lúc chúng ta trở thành nạn nhân. Trong chiến tranh đó, những tuyên truyền phản chiến rất quan trọng, bằng truyền đơn, bằng lời thuyết phục, bằng khẩu dụ, bằng những chính sách ưu đãi, vân vân. Mục đích là làm cho những người đối phương khác khuynh hướng đó dễ dàng chấp nhận và theo khuynh hướng của mình. Do đó, chạy theo các lời tuyên truyền đó, chúng ta sẽ trở thành là con lạc đà và đánh mất chính mình trong khuynh hướng đó là điều chắc chắn có thể xảy ra. Cho nên là người tu học Phật đó, dùng lý trí, mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ, để đánh giá mọi thứ, chúng ta sẽ vững như kiền ba chân, không bị những tuyên truyền tiêu cực làm mình lung lay, không bị các thông tin tuyên truyền làm cho mình thoái thác tâm bồ đề. Nhất là trong thời đại kỹ thuật số này đó, công nghệ tuyên truyền đạt được mức độ cao nhất ở trong lịch sử. Giờ người ta sử dụng tuyên truyền để chống đối lẫn nhau, hạ bệ nhau, xuyên tạc nhau, đánh phá nhau, để giành các quyền lợi chính trị, tôn giáo, kinh tế, vân vân. Do đó đừng nên biến mình trở thành nạn nhân của những sản phẩm tuyên truyền. Điều 4, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Kinh điển là văn bản học quan trọng nhất của tôn giáo. Phần lớn các tôn giáo nhất phần nâng những lời kinh thành giá trị chân lý và hệ quy chiếu chân lý. Các tôn giáo đó bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà la môn giáo, Nho giáo, vân vân. Phần lớn các trường phái triết học chấp nhận kinh điển Vệ Đà cho rằng kinh điển Vệ Đà chính là nguồn gốc của chân lý, và nó là một trong những thước đo rất quan trọng của nhận thức chân lý. Ở đây Đức Phật thấy rất rõ là có rất nhiều điều á, người được tin là sáng lập tôn giáo đó chưa từng nói, bị người khác biên tập gán ghép vào và làm cho niềm tin đó có cơ hội được truyền bá, phổ biến, lan rộng. Và tin theo những điều như thế đó, dẫn đến rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Chẳng hạn những điều được ghi trong Kinh Thánh Vệ Đà liên hệ đến 4 giai cấp: giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp thương gia, giai cấp nô lệ. Thực tế thì Thượng Đế chưa từng có thật, cho nên Thượng Đế không tạo ra những thứ này. Cái Đề Vệ Đà đã dựng ra quan điểm đó mục đích để giới chính trị và giới tôn giáo bóc lột và chà đạp nhân phẩm rồi sức lao động của con người thôi. Rất nhiều kinh thánh nói trái với khoa học, nói ngược lại luân lý đạo đức thông thường. Và việc ứng dụng theo những kinh thánh đó có thể dẫn đến sự rối loạn xã hội. Cho nên tin vào kinh sách mà không đặt vấn đề đó, chúng ta dễ dàng bị lạc dẫn. Ngay cả trong kinh điển Phật giáo, những bộ kinh Pali được xem là gần gũi nhất với những lời dạy gốc của Đức Phật, không nhất thiết là đoạn nào, câu nào, chữ nào cũng do Đức Phật nói. Nhất là tiểu bộ kinh gồm có 15 tập, các cái tập sau bao gồm Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, hoặc là chuyện tiền thân, chuyện bản sinh của các Đức Phật và Bồ Tát đó. Sử dụng quá nhiều các dữ liệu văn hóa tôn giáo dân gian ở tại Ấn Độ, do đó không thuần túy về Phật giáo. Do mình tin vào những điều này đó, sẽ có thể dẫn đến những cái tình trạng là chúng ta sẽ tự mâu thuẫn với những lời dạy gốc của Đức Phật được trình bày trong các kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng và Tăng Chi. Thời Đức Phật còn sống, kinh điển truyền bá chủ yếu là bằng truyền miệng. Mục đích của Đức Phật là muốn cho các đệ tử của Ngài thuộc lào các giá trị minh triết và đạo đức được Ngài giảng dạy. Cho nên không lưu trữ dưới dạng sách. Do vì đó là truyền thống của Đạo Phật, đến vài trăm năm sau mới được biên tập thành kinh sách. Việc can thiệp ý kiến riêng của các nhà biên tập trong quá trình biên tập kinh điển là khó có thể không xảy ra. Rồi có rất nhiều điều Đức Phật nói các đệ tử của Ngài không nhớ hết, bỏ bớt đi. Cũng có một số điều Đức Phật không dạy thì được người ta gán ghép vào, thêm thắt vào. Trung Quốc viết một số kinh mới và gán cho Đức Phật nói. Những kinh đó bao gồm mà kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ, kinh Địa Tạng, vân vân. có kinh á thì bị liệt vào nhóm nghi tạo bộ, tức là hình thức thì giống với kinh Phật nhưng không có tính nguyên thủy. Hoài nghi là na ná giống với nhưng mà không phải. Và cũng có những kinh á bị loại trừ hẳn trong quá trình biên tập kinh điển vào những thập niên đầu của thế kỷ 20 trong ấn bản Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Liệt kê điều này đó để cho chúng ta thấy là Đức Phật đã thấy rất rõ là có nhiều điều bị biên tập về sau, và tin theo những điều đó sẽ làm cho người thực tập lời Phật dạy hiểu sai Đức Phật, dẫn tới một số các phương ngại nhất định. Cho nên chúng ta cần phải có kiến thức về văn bản học để có thể xác định rõ đâu là những lời kinh quy chất và đâu là những câu kinh, những đoạn kinh được thêm thắp về sau. Để có được cái trình độ đó, đó thì đòi hỏi chúng ta phải học đến thạc sĩ Phật học tại các trường Phật học có kinh nghiệm. Còn là những người Phật tử tại gia đó thì chúng ta có thể tư vấn những nhà Phật học giỏi để chúng ta biết rõ đâu là những bài kinh do Đức Phật nói và đâu là những bài kinh do Trung Quốc, Tây Tạng biên tập thêm. Chẳng hạn như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch chỉ có 25 phẩm thôi. 3 phẩm đã được biên tập sau mấy thế kỷ về sau này. Trong đó có phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni thuộc về thần chú. Thì một bên đó là gắn kết với Tịnh Độ Tông và một bên đó minh họa Mật Tông, vốn không phải là những khuynh hướng được Đức Phật giảng dạy trong thời đại của Ngài. Như vậy đừng nên vội tin vào nội dung của các bản kinh, không có nghĩa là chúng ta sống với chủ nghĩa hoài nghi, nghi tất cả tất những bài kinh mà mình đọc được. Mà đây là buộc chúng ta phải đặt vấn đề. Nếu cũng một ý tưởng, một vấn đề mà ở đoạn kinh A chúng ta thấy trình bày theo hướng này, ở một bài kinh B trình bày theo hướng ngược lại, chúng ta không thể không thắc mắc. Còn vấn đề nào được cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa chủ trương và thừa nhận giống nhau thì tính nguyên chất của nó khá cao. Có một số vấn đề chỉ được chấp nhận trong kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy nhưng không được chấp nhận trong Đại Thừa. Cũng có một số vấn đề chỉ được chấp nhận trong kinh điển Đại Thừa nhưng lại không có trong kinh điển Pali. Chúng ta không thể không đặt vấn đề. Và bằng cách này, mặc dù xa cách thời Phật 26 thế kỷ, chúng ta vẫn có thể lội ra được những đoạn kinh, những câu kinh, những biên tập về sau, để việc thực tập và truyền bá lời Phật dạy đó thật sự là có kết quả hơn. Trong vài chục buổi giảng trong mấy năm qua đó, chúng tôi thường cho rằng là không có địa ngục. Đó là dựa vào các bài kinh gốc của Đức Phật trong giai đoạn đầu cho đến khoảng 300 năm sau sau khi Đức Phật qua đời. Từ thời điểm đó trở đi đó thì các bậc hòa thượng Tạng Độ có khuynh hướng vai mượn hình ảnh địa ngục của đạo Bà La Môn, vốn không được chấp nhận bởi Đức Phật, vào trong kinh điển được biên tập mới này, với mục đích giáo dục các thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài chẳng đổ lệ. Khi nghe thấy biết nỗi khổ niềm đau bị trừng phạt dưới địa ngục là vô gián, tức là không kết thúc, nhiều gấp triệu lần so với các địa ngục trên trần gian, đó là các nhà tù. Nhiều người mới sợ mà không dám lúng lúc thêm trên con đường tội ác phạm luật, gây nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. 20 thế kỷ trước, việc vay mượn như thế là có thể chấp nhận được và giá trị giáo dục của nó có thể hữu hiệu. Thời khoa học hiện đại này đó mà lại tiếp tục sử dụng những dữ liệu không phải của đạo Phật để giới thiệu triết lý của đạo Phật đó, đôi lúc phản tác dụng. Tính phương tiện của nó phải được đặt ở trong bối cảnh, không gian và thời gian cụ thể. Không hiểu được điều này đó thì sử dụng phương tiện sẽ trở thành một con dao hai lưỡi. Điều 5, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là lý luận siêu hình và hấp dẫn. Lý luận siêu hình đó bao gồm trước nhất là những vấn đề siêu hình học và những vấn đề đó thuộc về ngôn ngữ triết học. Phần lớn các nội dung tôn giáo và triết học thuộc về siêu hình học. Metaphysics, meta là siêu vượt lên trên, physics là hình thể, là vật thể mà chúng ta có thể thấy, nghe, ngửi, biết, tiếp xúc được. Những gì thuộc về tư duy trừu tượng, thuộc về thế giới, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, nói chung là các giá trị tinh thần, đều thuộc về siêu hình học. Không phải điều siêu hình học nào cũng đều là không thiết thực, mặc dầu đôi lúc chúng ta khó có thể chứng minh được bằng vật thể, nhưng cũng không phải cái gì thuộc về siêu hình học đều là có giá trị mà ta cần phải theo. Do đó đừng để cho những lý luận siêu hình làm cho chúng ta bị rơi vào các cái niềm tin về tính mầu nhiệm, về những cái giá trị vượt trội. Hiện nay đó thì tín đồ của các tôn giáo khác phần lớn bị kẹt vào cái này. Ở đâu mà nghe đồn đãi có sự thiêng liêng mầu nhiệm, cầu gì được đó, người ta đùng đùng nổi đến và đồn thổi, quảng bá, khích lệ. Cho nên sau một thời gian 10 năm, 20 năm, những địa điểm quan vắng ban đầu đã trở thành là nơi đầy ắp các du khách tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín. Mảng nội dung thứ hai của lý luận hấp dẫn đó, bao gồm là ngôn ngữ triết học, và tính biện lực của nó sẽ có tính thuyết phục rất cao. Có thể sử dụng kỹ năng suy diễn, quy nạp, tổng hợp để thuyết phục người nghe. Và nếu như chúng ta chỉ nghe một cách hời hợt mà không để ý vào bản chất chiều sâu về nội dung được các ngôn ngữ logic này múa mai, chúng ta dễ bị lạc dẫn lắm. Trong triết học đó, giá trị chân lý không nằm ở tính thích ứng của nó với thực tại, mà nằm ở chỗ là ngôn ngữ được sử dụng để chứng minh có mang tính biện chứng hay không. Cho nên học thuyết triết học cứ như thế trở nên rất phong phú, xuất hiện trong lịch sử của nhân loại. Có lẽ về phương diện học thuyết, không có lĩnh vực nào nhiều như là các học thuyết triết học. Là bởi vì nó đặt nặng giá trị chân lý trên giá trị logic của ngôn ngữ. Đang khi rất nhiều trường hợp chân lý vượt lên trên và không lệ thuộc vào tính logic. lấy logic để đánh giá chân lý là một sai lầm. Do đó những lý luận tôn giáo này có số lượng tín đồ nhiều nhất trên thế giới, tôn giáo này là tôn giáo chân lý nhất. Về phương diện lý luận hấp dẫn á, nó có tính thuyết phục ở một mức độ tương đối. Nếu nó dở, tại sao nó có được lượng người tín đồ đông nhất trên hành tinh đi theo? Những nhà hùng biện, những nhà thuyết giáo, những người tuyên truyền đều sử dụng các kỹ năng đó nhằm mà làm cho người khác tin vào quan điểm của mình. Cho nên đây Đức Phật khuyên chúng ta là không nên tin vào các lý luận siêu hình hấp dẫn. Nếu như nó không có chân lý là không tin. Còn có giá trị chân lý đó, thì mới đáng để chúng ta tin theo. Điều 6, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường bản thân. Đây là lời dạy Đức Phật khuyên tránh tình trạng rơi vào phản ứng phụ của lý trí, ở chỗ đó, lấy lập trường của mình làm thước đo chân lý. Người nào quan trọng quá về bản thân trong việc tiếp xúc với chân lý, dễ rơi vào tính chủ quan và độc đoán chân lý. Những người đó có thể có biểu hiện cho rằng đó, mình là chân lý thứ thiệt, còn các học thuyết khác, quan điểm của người khác đều là những sai lầm hoặc là thứ yếu thôi. Khuyên hướng đó có thể làm cho người ta cho rằng đó, kiến thức của mình là đỉnh cao nhất của xoắn tròn ốc, còn các quan điểm khác, trường phái khác, tôn giáo khác, học thuyết khác là thấp. Lập trường là quan điểm không thay đổi của một con người, tập thể, cộng đồng, bao gồm cộng đồng tôn giáo, cộng đồng chính trị, cộng đồng triết học, cộng đồng dân sự, cộng đồng xã hội. Lập trường là tính kiên định về quan điểm, bao gồm lý thuyết và ứng dụng trong một số tình huống cụ thể. Lập trường được sử dụng cho phần lớn các tình huống tốt và có giá trị. Đối lập lại với lập trường là tính bảo thủ, tính ương ngạnh, tính gàn dở, tức là cũng đeo bám như là các con đĩa dai về những thói xấu, tật hư, quan điểm sai, niềm tin lầm và những mê tín. Ở đây Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là có rất nhiều điều vừa nghe qua về phương diện bề mặt ta thấy rất phù hợp với lập trường của mình, ta dễ dàng chấp nhận đó lắm, bởi vì mình thường ủng hộ chính mình. Hoặc là có nhiều người lấy cái kiến thức của người khác, quan điểm của người khác, dữ liệu thông tin ở chỗ khác để nhằm minh họa cho lập trường của mình. Thế là đã có những người như thế rồi, chủ trương như thế rồi, chấp nhận như thế rồi, làm như thế rồi, tôi cũng tình cờ như vậy đây là quan điểm đúng nên tôi nên theo. Đó là công thức mã tầm mã, ngu tầm ngu, nồi nào dung đó thôi, chứ không phải là chân lý. Vì chân lý nó không bị lệ thuộc vào số ít hay là số nhiều. Lập trường á, nó liên hệ đến cái đồng quan điểm như là một cộng nghiệp. Có những tình huống chân lý chỉ có một người chấp nhận đó là chân lý, còn số còn lại phản bác nó, chống đối nó, nó vẫn là chân lý thôi. Đây là cách chúng ta có thể loại trừ và vượt qua được tính chủ quan trong việc tiếp cận giải quyết các vấn đề. Nói cách khác là cần phải đánh giá một vấn đề từ nhiều góc độ, lợi hại, tốt, xấu khác nhau, chúng ta mới dễ dàng tìm ra được một giải pháp là nên hay không nên trong từng tình huống cụ thể. Điều 7, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được căn cứ trên dữ liệu đơn thuần. Dữ liệu thì rất nhiều, có khi thuận chiều, có khi trái chiều nhau. Dữ liệu có thể bị dựng lên một cách giả dối, như là những hiện trường mà nếu dựa vào chúng, chúng ta dễ dàng bị đánh lừa. Thời thông tin kỹ thuật số này đó, công nghệ Photoshop đã làm cho người ta có thể ráp nối đầu có một người A vào cơ thể của một người B, hoặc là những người đang trong tư thế rời rạc trong các bối cảnh không gian và thời gian khác nhau được ráp nối lại trong một tấm ảnh mà thiếu kiến thức đó, về lĩnh vực này, nhìn vào chúng ta tưởng chừng rằng đó là những người đang cùng chụp chung. Do đó chỉ dựa vào các dữ liệu hề hợp trên Internet, trên báo chí, radio, truyền hình, chúng ta đôi lúc trở thành các cái loa phóng thanh về các thông tin sai lệch, và chúng ta đang góp phần tạo ra tính thị phi, tính sai trái, gây ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho rất nhiều người. Trong thời Internet, nếu chúng ta truyền bá các dữ liệu đúng, thông tin đúng, giá trị an lạc hạnh phúc cao, phước báo theo đó cũng được tăng trưởng. Là bởi vì các thông tin này được lan rộng, truyền bá phổ cập rất nhanh. Nhưng mà những thông tin xấu thì thường được người ta bị dướng kẹt vào và để vào trong não trạng lâu hơn, nhiều hơn. Trong tiếng Anh á, thông tin báo chí, cái chữ báo chí thì nó được gọi là newspaper, tức là cái tờ giấy về các tin tức. Nhưng thực ra đó, tin tức, dữ liệu thông tin báo chí phần lớn là những tin tiêu cực, nhất là các tờ báo và tạp chí lá cải khai thác rất nhiều vào các thông tin và dữ liệu xấu để câu view và thu hút người đọc quan tâm. Thì những tờ báo như vậy lại có một cái lượng độc giả và số lượng phát hành rất lớn, nó có thể giúp cho người đầu tư làm giàu được. Có nhiều tỷ phú làm giàu nhờ các cái công nghệ báo chí thôi. Họ có thể làm chủ nhiều đài truyền hình, truyền thanh, rồi tạp chí, báo, là làm giàu bằng cái nghề đó. Cho nên là rất nhiều các dữ liệu bị sửa chữa, điều chỉnh, biên tập lại rất khéo, khéo đến độ đó chúng ta vừa nghe qua, thấy qua là dễ tin. Tránh tình trạng này, chúng ta có thể nhớ câu nói trong dân gian Việt Nam: thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy. Internet là có con dao hai lưỡi, biết sử dụng thì các thông tin đúng có thể giúp cho chúng ta rất nhiều thứ. Không biết sử dụng á, não chúng ta sẽ bị nhiễm bởi các thông tin lạc dẫn, xấu, dơ, tiêu cực, và là làm cho đời sống tinh thần của chúng ta bị nhuốm đen, một vệt màu không có giá trị cho hạnh phúc. Cho nên Đức Phật thường khuyên á, đối với bậc chân nhân đó, thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Chúng ta có thể thu thập các thông tin như là những dữ liệu thôi, khoan tin, khoan khoảng bác, rồi tập hợp, phân tích, đánh giá. Thì chúng ta hãy dùng lý trí để xem đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu. Thời đại này đó, người ta không giấu nhau được nữa. Các thông tin về tôn giáo, những giới hạn của các tôn giáo nhất thần trong lịch sử con người được phơi bày hết. Hàng ngàn các quyển sách do các hồng y, giám mục, tổng giám mục, nhà thần học, linh mục, mục sư phơi bày. Riêng cái mảng sách tiếng Anh về lĩnh vực này không đó, là cả ngàn đầu sách khác nhau. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 2000 đó, đã thay mặt Giáo hội Công giáo La Mã trên toàn cầu xin sám hối 7 núi tội lỗi mà lịch sử của Công giáo đã tạo ra trong 2000 năm của con người. Đó là những thông tin rất bổ ích để thừa nhận những sai lầm trong lịch sử và làm mới hình ảnh của Công giáo trên toàn cầu. Cho nên là có những thông tin đó mặc dù chứa nội dung xấu nhưng lại có khuynh hướng hướng về một tương lai tốt. Cũng có những thông tin đó nghe tưởng chừng như là tốt nhưng việc làm theo sẽ dẫn chúng ta đến các kết quả xấu. Thiếu trí tuệ và sáng suốt trong tình huống này đó có thể dẫn đến nhiều kết quả và hậu quả khác nhau. Cho nên cần phải khéo và khôn ngoan để chúng ta vẫn bản lĩnh vững chãi trong các cái bão lốc của thông tin mang tính trái chiều và mâu thuẫn. Điều 8, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Định kiến xấu hơn lập trường. Định kiến bao gồm định mệnh, định nghiệp, tức là cái nhìn bất biến về sự vật hiện tượng xảy ra với mình và mọi thứ xung quanh. Người có định kiến sẽ khó có thể thay đổi quan điểm nhận thức của họ đối với một người nào đó mà họ đã từng có thành kiến hay là ác cảm. Người sống với định kiến là sống với các cái hình ảnh quá khứ của sự vật, con người, sự việc, tình huống trong một không gian và thời gian đã qua. Tính hiện thực của nó không còn nữa. Đăng ký thế giới này là một tiến trình trôi trải và trở thành những người xấu trong quá khứ nay lại trở thành người rất tốt hoặc là xấu hơn. Những người tốt trong quá khứ nay đã bị biến chất hoặc tốt hơn. Nhưng mà người có định kiến thì vẫn nhìn bằng một cái lăng kính màu cố chấp về những gì mình biết liên hệ đến người đó trong khoảng thời điểm và không gian đã qua thôi. Người mẹ thương con á, có thể có quan niệm cho rằng đứa con mình đã 30-40 tuổi đầu mà vẫn là còn là trẻ thơ, bởi vì bà nuôi dưỡng mầm sống đó từ một cái phôi thai cho đến lúc trưởng thành. Những thay đổi về nhận thức, lối sống, khuynh hướng, lý tưởng, sự nghiệp á, có thể được nhận thức rất rõ ở đương sự, nhưng vì là người mẹ lúc nào cũng thương con cho nên cứ nghĩ rằng là con mình không đủ sức để tự lo, cho nên mình phải lo thế dùng hết mọi thứ. Nó cũng là một dạng nhẹ của định kiến. Định kiến có gốc rễ từ tình thương và sự quan tâm. Hậu quả của định kiến là làm cho chúng ta có ác cảm và thành kiến với con người cụ thể, và từ đó tạo ra rất nhiều các rào cản giữa mình và người khác không vượt qua được. Những người sống theo khuynh hướng ngang ngay sổ thẳng dễ rơi vào các định kiến. Có người cho rằng đó họ chỉ nể ai nói được làm được thôi, đây cũng là một định kiến. Trên thực tế thì có rất nhiều người nói giỏi nhưng là không giỏi. Cái nói giỏi mà nếu nội dung đó đúng thì cũng nên được tán dương, còn hơn là truyền bá những cái xấu, cái sai. Người nói giỏi không làm giỏi tạo ra sự thiệt thòi cho bản thân, còn những người không nói giỏi nhưng làm giỏi dựa vào thông tin nói giỏi này để làm giỏi thì lệ lạc cho bản thân mình. Có lý đâu vì thành kiến, định kiến mà mình không làm theo. Phần lớn các kiến thức quy nạp của dân gian đó, rơi vào các định kiến. Chẳng hạn như câu nói nhất lé, nhì lùng, tam hô, tứ súng là một định kiến về những người có các cái thù dạng trên cơ thể của mình như vừa nêu, là thành phần khó chơi, khó tin, khó giao dung. Định kiến này có thể có nguồn gốc từ cái việc sống chung với nhau giữa những người thân quen. Rồi từ đó họ thấy cái người lé ở nước Việt Nam và người lé ở tại Ba Lan cũng na ná có cái cộng nghiệp và lối ứng xử như thế này. Từ đó họ cho rằng tất cả những người lé đều giống nhau về cá tính. Đó là sai lầm. Quy nạp đó là quy nạp dân gian, tùy tiện, thiếu tính khoa học. Hoặc câu nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nứt hết. Tức là nói về cá tính vùng miền của bốn tỉnh. Người đặt ra câu nói này đó có một định kiến lớn là có lẽ vì sống chung với những người Quảng Nam có thói quen thích cãi, cãi đúng, cãi sai, cãi trong, cãi ngoài, cãi từ A đến Z, cãi tất tần tật. Từ đó ám ảnh và nghĩ rằng những người Quảng Nam còn lại đều có cá tính giống như ông ấy, bà ấy. Trên thực tế có nhiều người Quảng Nam á, dùng xà beng khửi miệng họ, họ còn không nói, lấy đâu mà cãi. Đâu phải người Quảng Ngãi nào cũng lo, có nhiều người nằm xuống là ngủ khò khò, không lạ chỗ, không lạ múi thời gian, rất vô tư, rất buông xả, rất thản nhiên. Cũng có rất nhiều người Bình Định á, rất năng động, rất tích cực, chứ đâu phải cứ nằm co ro tiêu cực, chán trường, tiêu phẩm. Cũng có rất nhiều người Thừa Thiên, Huế có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, chẳng những không chờ để cướp nhất lấy cơ hội của người khác mà có thể phụng sự, đóng góp hài hòa, vân vân. Cho nên cá tính xấu cũng như cá tính tốt nó có ở từng con người cụ thể, chứ không thể gán nó với người A, người B, người C. Mặc dầu đó, dân tộc tính là một phần cộng nghiệp, cộng đồng tính, gia đình tính là một phần cộng nghiệp, nhưng tính cộng nghiệp này không phải là cố định vĩnh hằng, có thể thay đổi tùy theo chế độ giáo dục, môi trường sống, kinh nghiệm cá nhân và nỗ lực bản thân. Do đó chúng ta không nên dùng định kiến để đánh giá một con người, rồi vì thế chúng ta sẽ đánh mất cơ hội giúp cho người đó một con đường để thay đổi. Điều chính, Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được nhiều sức mạnh quyền uy ủng hộ. Cũng là một nội dung, nếu người phát biểu là tổng thống, thủ tướng, vua, nữ hoàng, sức thuyết phục của nó cao rất nhiều lần so với những người thiếu vai trò xã hội. Người ta thường lấy các nhân vật đó làm hệ quy chiếu để làm theo. Cho nên sức mạnh quyền uy không phải là điều mà chúng ta có thể đánh giá nó ngang bằng với chân lý được. Có nhiều sức mạnh quyền uy là phi chân lý. Mặc dầu trong quân sự và chính trị mạnh được yếu thua, chân lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng thế. Chẳng hạn như Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, đó là lấy sức mạnh của một kẻ vượt trội hơn các nước láng giềng để thị uy thôi. Do đó nếu mà mình bị lệ thuộc vào sức mạnh quyền uy đó, thì chúng ta sẽ đánh mất chân lý. Phần lớn người ta đều phải khuất phục trước những quyền uy chính trị, quyền uy tôn giáo, quyền uy kinh điển, quyền uy uy tín. Dù là quyền uy nào đi nữa, nếu không dùng trí tuệ để đánh giá vấn đề đó, chúng ta có thể sai. Trong mỗi một giai đoạn lịch sử đó, những người có quyền uy về chính trị đó trở nên là mạnh nhất, không đụng đến được. Người ta phải bất đắc dĩ cúi đầu nghe theo thôi. Rồi sau khi những cái quyền uy chính trị đó hết nhiệm kỳ hay là bị thay đổi các chính thể đó, thì lúc bấy giờ đó tính sai và quấy đó mới bắt đầu được phân tích, tấn công, phê bài, lên án. Nghĩa là người ta cũng thấy được cái tính phi chân lý của nó, nhưng mà sợ quá phải chấp nhận làm theo thôi. Ở đây Đức Phật khuyên là dầu cho một quan điểm nào, nhân vật nào có các thế lực quyền uy ủng hộ, chúng ta cũng không sợ. Lương tâm làm thước đo, đời sống đạo đức làm hệ quy chiếu, sống chuẩn mực đàng hoàng, chúng ta không sợ ai. Và dĩ nhiên mình cũng không hóng hách với ai. Bản lĩnh này sẽ giúp cho chúng ta giữ vững được lập trường tích cực, có giá trị trong nhiều tình huống. Nhờ đó chúng ta trở thành là người hữu dụng và không bị cuốn theo chiều gió. Lợi ích nhóm trong chính trị và tôn giáo ở đâu cũng có, thời xưa cũng như thời nay, trong nước cũng như là nước ngoài. Nhưng và rồi đạo Phật dạy chúng ta đó, vô thường là quy luật, không có cái gì có thể tồn tại mãi trên cuộc đời này. Cho nên các giá trị quyền uy đó là tạm thời thôi. Đa khi chân lý là vĩnh hằng. Cho nên để cho chân lý phải khuất phục trước quyền uy đó là một sai lầm lớn. Để cho quyền uy đó khống chế chân lý lại là một sai lầm lớn hơn. Và do vậy cần phải để cho quyền uy đó nó có những giá trị phục vụ đối với chân lý, thì chân lý mới có thể được tỏ sáng. Điều 10, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên bố. Chúng ta dễ dàng bị thuyết phục bởi các bậc thầy của mình, thầy tôn giáo, thầy triết học, thầy chính trị, thầy dạy nghề, thầy dạy chữ. Vì lượng kiến thức của chúng ta so với những vị thầy đó là ít và thấp hơn nhiều, cho nên chúng ta có khuynh hướng nâng cái tầm kiến thức của các nhân vật đó lên thành hệ quy chiếu chân lý. Trong nghiên cứu, lệ thuộc vào kiến thức của thầy cô giáo là một sai lầm lớn. Điều này sẽ dẫn đến các hậu quả, đó là chúng ta sẽ đóng bít cửa ngõ cơ hội và tiềm năng trong việc khám phá riêng, đóng góp cho thế giới nghiên cứu những nội dung mới, sáng kiến mới, thông tin mới, phát hiện mới. Hậu quả thứ hai đó là nếu những bậc thầy mà ta nương tựa vào và nghe theo được chứng minh là sai, con đường mà chúng ta đi theo người đó cũng giống như tình trạng được Đức Phật sánh ví một người mù dẫn một đàn mù. Người mù đi đầu rớt xuống vực sâu thì cả một đàn mù đó cũng chết theo. Phương pháp nghiên cứu khoa học ngày nay buộc các sinh viên xem thầy cô giáo của mình chỉ là một nguồn dữ liệu tham khảo. Dữ liệu tham khảo có thể đúng và sai, sâu và cạn, chứ không phải là chân lý. Bằng phương pháp này đó, có nhiều sinh viên bằng nỗ lực có phương pháp tư duy đúng trở nên giỏi và xuất sắc hơn các thế hệ thầy của mình đi trước. Do đó, dầu là thầy của mình dạy đi nữa, nhưng nếu mình thấy nó không phù hợp, chúng ta cũng không nên tin theo, vì tin theo đây là cuồng tín. Các tôn giáo nhồi sọ tín đồ chỉ tin theo các bậc thầy thôi. Công giáo là giỏi nhất về lĩnh vực này. Trong học thuyết Công giáo đó, giáo hoàng được xem là không thể sai. Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị đã thừa nhận 7 đứa tội lỗi, có nghĩa là gián tiếp cho rằng các đức giáo hoàng trong lịch sử 2000 năm của Công giáo là sai ở phương diện này hay là các phương diện khác, mà trên thực tế những điều sai đó là có thật. Phương pháp sinh tội trong Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo nâng vai trò của vị linh mục và mục sư lên thành vai trò phán quyết chân lý. Chỉ cần bộc bạch cái tội lỗi và được vị chủ chân lắng nghe thôi, tội sẽ hết. Điều đó không có thật. Ai làm luật sư thì biết rất rõ, rất nhiều người Công giáo, Tin lành, Chánh thống khi bị phạm luật cũng bị luật pháp nghiêm trị giống như nhau, mặc dầu họ có thể xưng tội hàng trăm nhà thờ được các linh mục, mục sư chấp nhận, nhưng mà tội đó vẫn còn nguyên và vẫn phải bị nghiêm trị trước pháp luật thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải dùng lý trí để không dễ dàng bị lạc dẫn bởi uy tín của các bậc thầy của mình. Dĩ nhiên cũng có nhiều bậc thầy dạy chúng ta con đường đúng, đường tốt, đường chuẩn mực, có giá trị lệ lạc cho mình và cho người. Việc không theo trong tình huống này là một sai lầm. Nhiều Phật tử sau khi nghe giảng thắc mắc là nghe thầy thuyết giảng khác với các thầy khác quá, như vậy là thầy nào đúng? Đó là câu hỏi tế nhị. Nói đúng và sai trong tình huống này là không nên. Thông thường chúng tôi chỉ khuyên là quý vị hãy dùng lý trí mà đánh giá. Giảng sư, pháp sư trong đạo Phật cũng giống như là giáo viên bên ngoài. Có những giáo viên dạy cấp mẫu giáo, có những giáo viên chỉ được quyền dạy cấp tiểu học, trung học, có những giáo viên dạy cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, và có những giáo sư và tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Phần lớn các Phật tử không phân biệt được đâu là giảng sư dạy cho các Phật tử ở cấp độ vỡ lòng với những giảng sư ở cấp độ cao. Còn trong Phật giáo các thầy với nhau ta biết hết. Cho nên cũng một vấn đề, giảng sư A với kiến thức A giải thích nội dung theo kiểu A, thì giảng sư B với kiến thức B phân tích nội dung B và tạo ra các nhận thức B khác nhau, đó là một sự phong phú đó. Đừng xem đó là mâu thuẫn. Cũng có những trường hợp mâu thuẫn thật, thì lúc đó người nghe phải tự dùng thước đo lý trí để đánh giá, chứ đừng có hoang mang. Đạo Phật chưa có tính thống nhất trên toàn cầu về các nội dung chân lý được truyền bá như là Công giáo. Trong Công giáo, người nào nói khác với quy định của Vatican sẽ bị rút phép phong công, sẽ không còn được thừa nhận là linh mục hay là tín đồ của Công giáo nữa. Đạo Phật không có điều đó. Cho nên cũng có nhiều thông tin giảng sai vẫn tiếp tục được phổ biến rộng rãi trên mạng, băng đĩa, sách vở, không ai thu hồi, không ai kỷ luật, không ai ngăn chặn. Đó là cái dở của Đạo Phật. Cho nên công việc của các Phật tử là phải học Phật pháp có bài bản, hệ thống, để nâng cái kiến thức Phật học của mình lên một cái tầm cao. Thời đại này đó là một phước báo lớn cho chúng ta tìm hiểu Đạo Phật. Cho đến năm 2000 đó, thì Ấn Độ mới bắt đầu ở một số thành phố lớn bao gồm thủ đô sử dụng Internet, mặc dầu ở Bangalore, miền nam của nước này đó, trở thành một công nghệ sản xuất phòng nghiệp và cung ứng nó lên trên toàn cầu. Đến thời điểm này đó, 70-80% dân số người Ấn Độ, tức khoảng 700 triệu người, chưa biết đến vi tính. Thậm chí số lượng đó còn nhiều hơn thế. Ngày nay đó, thì Phật giáo được truyền bá trên Internet rất rộng, rất mạnh. Năm 2000, trang Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi sáng lập, Anh ngữ và Việt ngữ đó, đó là một trong những trang mạng đầu tiên. Và chỉ trong vòng 3-4 năm sau đó đó, chúng ta có đến hàng ngàn các trang web Phật giáo bằng tiếng Anh. Và bây giờ chúng ta có đến vài chục ngàn các trang web như thế. Cho nên nạn mù chữ Phật pháp bắt đầu được xóa dần. Và tín đồ của các tôn giáo khác cũng nhờ nghe Phật pháp qua Internet mà giác ngộ chân lý Đạo Phật. Trung bình một năm có khoảng 10 người cho đến 20 người đến chùa giác ngộ xin quy y, và họ cho biết là gốc rễ của họ là Công giáo, Tin lành, có một số là Hồi giáo. Tháng nào cũng có người như thế. Họ tình cờ search ở trên mạng, phát hiện ra những cái chủ đề hấp dẫn, nghe họ cảm thấy nó lạ, khác với những cái mà họ đã được học ở các vị giáo sĩ của họ. Có người thì thấy rằng đây là điều không thể chấp nhận được, nhưng cũng có người họ giác ngộ được. Trên thời đại này là thời đại mà việc sử dụng các phương tiện truyền thông có thể giúp cho chúng ta mở mang được tầm nhận thức lớn. Và khi nghe một điều gì mà thấy là nó có mâu thuẫn nhau, chúng ta phải hỏi, đặt vấn đề để được khai thông. Tại các buổi giảng hay là những vị có kinh nghiệm tư vấn hoặc là giải quyết các vấn đề như thế. Ở đây hoàn toàn là chúng ta không hoài nghi các bậc thầy của mình, nhưng chúng ta phải sử dụng lý trí để nghe, tin và làm theo những việc, những gì cần làm thôi. Thì đó là phần đầu của bài kinh Nền tảng đức tin lý trí. Phần còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu trong một buổi kế tiếp. Các quý Phật tử nên lưu ý là khi đọc bài kinh này đó, Đức Phật gián tiếp cho chúng ta thấy là thiếu lý trí, chúng ta sẽ rơi vào các giới hạn về tri thức. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và mạnh nhất cho đến thời điểm hiện nay khai thác lý trí, sử dụng lý trí, truyền bá lý trí để xây dựng hạnh phúc cho con người. Các cấp độ lý trí trong đạo Phật gồm có như lý tắc ý, chánh tri kiến, thánh tri, tệ tri và trí tuệ. Như lý tắc ý đó là đánh giá mọi sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng đang là, tức là nó tương thích với hiện thực đang diễn ra. Chánh tri kiến là không để cho thấy, nghe, ngửi, biết rơi vào các phản ứng cảm xúc tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thắng tri và tệ tri đó, thấy rõ được bản chất thật, cái cốt lõi, nguyên nhân hình thành, tồn tại, hoại diệt và tiếp tục trở thành một cái khác, để không rơi vào thường kiến hay đoạn kiến. Và trí tuệ là một vài nhận thức trọn vẹn như là tấm gương, nhờ đó chúng ta có thể thành tựu được mọi sự nghiệp, bao gồm đạo nghiệp và thế nghiệp. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cao vai trò của trí tuệ. Rất tiếc là cách truyền đạo của đạo Phật Trung Quốc mà tại Việt Nam ảnh hưởng quá mạnh, lại đi về góc độ tín ngưỡng quá nhiều, bỏ quên yếu tố lý trí. Từ đó nó dẫn đến tình trạng đại đa số Phật tử mù chữ Phật pháp, và 60-70% các tăng sĩ cũng bị mù chữ Phật pháp, tại vì không đọc kinh, hoặc là đọc quá ít. Suốt đời tu chỉ đọc có khoảng 10 bài kinh trở lại thôi, thì làm sao đủ trình độ để giải quyết các vấn nạn của bản thân, huống hồ là hướng dẫn tâm linh sự tu học của những người Phật tử tại gia. Nêu những thông tin vừa nêu không phải là phê phán hay chỉ trích, mà cốt yếu là thừa nhận một thực tại đang diễn ra ở trong lòng đạo Phật, và các tăng sĩ cần phải đề cao vai trò ý thức để học đạo Phật, học Phật pháp đến đây đến chốn, có trách nhiệm với những gì mình dạy, hướng dẫn cho những người Phật tử tại gia. Trong thời đại khoa học và toàn cầu hóa này đó, nhiều Phật tử tại gia hiểu sâu đạo Phật một cách có hệ thống, nhờ kiến thức tới học vững, nhờ nghiên cứu giỏi, nhờ lắng nghe nhiều bậc thầy khác nhau. Nếu các tăng sĩ Phật giáo mà không cải tiến chính mình đó, đôi lúc kiến thức Phật học còn thua người tại gia, lấy đâu mà hướng dẫn họ được. Thấy rõ được vai trò của lý trí như thế, chúng ta hãy khai thác nó đúng cách. Giống như vườn mặt trời xuất hiện vào ban ngày, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm, có thể soi sáng làm cho các cái hoạt động dân sự, xã hội, pháp lý, văn hóa, tôn giáo có thể được thành tựu, phục vụ cho các mục đích cao quý của kiếp người. Cho nên lý trí soi sáng, và lý trí có thể giúp cho chúng ta xây dựng được một đời sống an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Xin kết thúc tại đây.